This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình Bếp Sài Gòn của đầu năm ngày hôm nay thì thưa quý vị, là đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chân thành chúc tất cả quý vị khán giả của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM một năm mới với niềm tin, với hy vọng và vạn sự an lành, tất cả đều tốt đẹp đến với quý vị khán giả của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM của năm 2022 này nha. Thì quý vị ha, năm mới quý vị ăn gì thưa quý vị? Chắc quý vị cũng có những cái món ăn ngon dành cho gia đình của mình trong cái ngày năm mới ha thưa quý vị ha. Còn riêng với Hoàng Tính, không giấu gì với quý vị, cũng bận lắm, đủ thứ chuyện hết thân thưa quý vị, nhưng cũng phải ráng nhà cửa tươm tất nè, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chuẩn bị bông hoa để đón chào cái năm mới. Sống ở đây càng lâu rồi thì đối với Hoàng Tính có quan điểm đây cũng là một cái ngày sum họp, cũng là một cái ngày Tết cho chính bản thân mình khi mình bước qua đến cái xứ sở Hoa Kỳ này, phải không thưa quý vị? Có rất nhiều quý vị đồng hương của chúng ta cũng quan niệm là ôi không sao đâu, Tết Tây mà mình để Tết ta mình làm lớn luôn. Nhưng mà thực sự ra thì thưa quý vị, mặc dù chúng ta có chi phí hơi lớn đó, nhưng mà với những cái tâm tư tình cảm của con người Việt Nam của chúng ta đặt nặng cái ân nghĩa đầu tiên, thì cái ngày Tết, Tết dù cho Tết âm lịch hay Tết dương lịch gì, đó cũng là một trong những cái ngày mà chúng ta nhớ về những cái chuyện cũ để cầu mong một năm mới tốt đẹp hơn để cầu thôi, phải không thưa quý vị? Nhiều lần mình cầu nguyện chắc có lẽ nó sẽ tốt đẹp hơn là một lần cầu nguyện, giống như mình cầu nguyện chỉ có năm khi mà Tết Nguyên Đán thôi ha thưa quý vị ha. Quan niệm của Hoàng Tính như vậy đó. Còn quý vị ăn Tết của cái ngày Tết dương lịch, quý vị ăn cái gì nè? Ăn chứ nhiều món ha. Hoàng Tính nghĩ vậy. Còn đối với Hoàng Tính, năm ngoái thì món khác, năm nay thì Hoàng Tính cũng làm món khác đó thưa quý vị. Hoàng Tính làm cái món mà cá hồi đó thưa quý vị. Cá hồi mình ăn với lại tất cả các loại đậu thưa quý vị, rồi với lại cái broccoli, rồi đậu que, với lại khoai nghiền thưa quý vị, cùng với lại cơm đó. Tức là đông tây nó hỗn hợp không có cơm, tức là mình thấy là có một cái nét châu Á rồi. Cá hồi thì là một trong những cái biểu tượng, con cá lúc nào nó cũng tiến về phía trước hết. Con cá hồi là con cá vượt vũ môn, nó tạo ra những cái ấn tượng rất sâu sắc đối với người ta gọi là cá vượt vũ môn. Mà trong cái chương trình thành ngữ, tục ngữ, ca dao này nọ đâu, hay hoặc là những cái câu thành ngữ hay, hay hoặc là những câu tục ngữ hay, thì Hoàng Tính thường chiêm nghiệm về những cái câu mà mình đọc ra, hay hoặc là mình thấy những cái điều gì hay để mình chia sẻ cho quý bà con đồng hương, cũng như là một cái niềm tin dành cho mình nếu mà những cái câu đó nó liên quan đến cái vấn đề tín ngưỡng. Thì cá hồi, cá vượt vũ môn cũng là một trong những cái điều mà Hoàng Tính tâm đắc về cái sự thành công vượt qua tất cả những khó khăn. Thì ăn nó để chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta vượt qua hết tất cả những khó khăn và chúng ta sẽ thành công trong cái năm mới. Đó là cái món cá hồi mà Hoàng Tính làm trong cái ngày đầu năm thưa quý vị. Còn chắc chắn là quý vị cũng có nhiều món ngon ha, sơ sơ thì thôi, chưa biết là Hoàng Tính biết là quý vị làm ngon hơn Hoàng Tính nhiều lắm. nói với ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái món, một vài món đi ha thưa quý vị. Đó là cái món được mang tên là cà ri gà ngon nhất ha. Mà đây là một trong những cái tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm nha, ha, gửi đến cho quý vị ăn gà cho nó hiền hiền, ăn cá cho nó hiền hiền chút xíu thưa quý vị. Đó, thì từ từ cũng tỉnh thì Hoàng Tính cũng sẽ tìm những cái tài liệu về bò ấy, hoặc là heo cũng rất là ngon đó. Thì Hôm nay thì cà ri gà nha. Cà ri gà là một cái món ăn ngon cũng như là rất là bổ dưỡng, được rất là nhiều người Việt của chúng ta ưa thích. Cái hương vị của nó hơi cay cay chút xíu, cộng với khoai, với thịt gà, với cà rốt nó mềm và nó thơm, rồi nó quyện đều trong cái nước súp sánh ngọt sẽ làm cho chúng ta không thể nào chúng ta cưỡng lại được đâu. Mặc dù cái món ăn này được biết là có xuất xứ, cái nguồn gốc là từ bên Ấn Độ, nhưng mà hiện nay nó cũng đã được biến tấu của nhà, nó mang ra những cái nét thuần Việt để mà phù hợp với lại cái khẩu vị của người Việt của chúng ta. Do đó mà cái cách nấu cà ri gà cũng đã được lược bớt qua một vài giai đoạn, và hy vọng rằng qua cái tài liệu này thì quý vị cũng có được một cái cách làm cho cái món cà ri gà của mình nó ngon hơn ha. Bởi vì nếu mà quý vị có YouTube thì quý vị thấy Singapore, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan đều có những cách làm riêng của họ về cái cà ri này. Nhưng mà ngày hôm nay cách này thử coi quý vị ăn được hay không nha. Nguyên liệu để nấu cà ri gà dành cho 4 người. Khi mà quý vị ra chợ, chứ quý vị có thể đi những cái ngôi chợ mà có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 anh em. Quý vị đến đây quý vị mua đồ, tức là một cách mà quý vị ủng hộ cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 anh em rồi đó thưa quý vị. Chợ New Trường Nguyên nè, chợ Hồng Kông hai nơi nè, chợ Bến Thành nè, đó là chợ Nguyên Lợi nữa. Thưa quý vị. Rất là nhiều những ngôi chợ được quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 em đó. Thì nguyên liệu nấu cà ri gà, quý vị mua con gà ta theo như tài liệu này là họ tính ký, thưa quý vị ha. Đó ha, tính ký, tính gram đó. Thì tài liệu này nấu cà ri gà cần một con gà ta, một con khoảng 1,5 kg đó. Lưu ý là chúng ta nên chọn gà hơi già và dai một chút, bởi vì hầm lâu thịt gà nó sẽ ngon hơn mà nó không có bị quá bở ha thưa quý vị. Theo như tài liệu này, khoai lang thì mình mua khoảng 4 củ ha thưa quý vị ha. Khoai lang mua 4 củ, rồi khoai tây mình mua 3 củ ha, rồi cà rốt mình mua 2 củ. Cà rốt này nếu mà quý vị muốn ngon á, Hoàng Tính có đảo một vòng tuần trước thì Hoàng Tính thấy Hồng Kông khoai lang ngon ha. Khoai lang phải gọi là bự, ngon mà organic nữa, ăn chất lượng, mà làm một cái nồi súp phải gọi là ra nước rất là ngọt thưa quý vị. Đó là trong tuần thôi nha thưa quý vị ha. Còn tất cả các chợ cũng đều bán những cái loại cà rốt ngon để phục vụ về đến cho quý vị. Họ phải tuyển thì họ mới đưa đến cho mình chứ phải ngon thưa quý vị. Khoai lang nè, khoai tây nè, cà rốt cần 2 củ nha. Rồi dừa nạo, theo như tài liệu này họ cần dừa nạo là 500 g đó. Nếu không thì quý vị vô ngăn đá của các chợ đều có hết. Trường Nguyên cũng có, Hồng Kông cũng có, Bến Thành cũng có nha thưa quý vị ha. Rồi dừa nạo 500 g. Hành tây chúng ta cần 1 củ, 2 củ càng tốt ha đó. Rồi sả thì chúng ta cần 5 cây nha thưa quý vị. Đây lại để củ quái sả là phải sả cây, làm sao có củ. Sả 5 cây ha. Sữa tươi không đường thì 150 ml, tức là cũng không nhiều đâu ha. Rồi cà ri bột chúng ta xài một cái gói ha thưa quý vị ha. Thường thì Hoàng Tính mua cái loại mà hình như là 3 doi hay 4 doi gì đó mà cà ri nỉ thưa quý vị, ăn cũng ok. Còn ngoài ra thì có những cái loại mà ở Việt Nam, nếu mà những cái hiệu uy tín mà quý vị đã biết rồi, nó không có gắt dầu, quý vị cứ mua trong cái loại cà ri này ha thưa quý vị ha. Cà ri bột cần 1 gói. Ngoài ra thì mình cần thêm những cái loại gia vị thông thường, tỏi, ớt, hành tím, bột nghệ vân vân ha thưa quý vị. Tỏi, ớt, hành tím, bột nghệ ăn cũng tốt lắm nha thưa quý vị. Nhưng là quý vị nào mà yếu đường ruột ăn bột nghệ vô nó cũng đỡ lắm nha. Nhưng mà cái món này nó có sữa tươi với lại nó có dừa, cho nên những người nào yếu cũng xem trước, yếu đường ruột quý vị xem trước mình có thể mình ăn được hay không nghe. Đó là thiện ý của Hoàng Tính nói như vậy thôi. Đó. Rồi nguyên liệu để chúng ta nấu là như vậy. Còn ngoài ra thì cái cách nấu cà ri gà ngon như sau. Cái bước thứ nhất, chúng ta sơ chế cái nguyên liệu gà ta, sát muối, rửa sạch rồi chúng ta để ráo. Sau đó chúng ta chặt gà thành những cái miếng lớn khoảng 6 hoặc 7 cm là được. Nếu mà quý vị mà có thể thì quý vị kêu ở trong chợ cắt giùm cho quý vị cũng có luôn ha thưa quý vị ha. Nếu mà họ có tâm thì họ cắt giùm quý vị để mà quý vị kho thì họ cắt một cách khác. Để quý vị nấu cà ri thì họ sẽ cắt như thế nào đó thì tùy theo quý vị, 1 lóng tay, 2 lóng tay hay như thế nào đó, 3 lóng tay tùy theo quý vị. Quý vị mình có một cái giao thiệp trước với lại cái người cắt cho mình thì họ sẽ có tâm hơn trong cái vấn đề cắt cho mình. Đó là cái kinh nghiệm của Hoàng Tính ha thưa quý vị ha. Nếu mà mình nhờ ngoài chợ, còn ngoài ra thì mình về mình cứ chặt ra thôi. Nhưng mà khi chặt như vậy chúng ta cần phải có những con dao nó bén xíu nha, bổ xuống một phát là phải đứt liền luôn. còn chứ không phải bỏ vài ba bát. Thành thử ra cái xương bị vụn đi, nó cũng không có tốt lắm cho các em. Khi mà ăn nó có những cái vụn xương nó cũng bén nhọn lắm, hay hoặc là người lớn hay hoặc là chính chúng ta nữa ăn bất cẩn thì cũng rất là nguy hiểm trong những cái loại xương mà chúng ta bổ bằng dao ha, thưa quý vị ha. Rồi, tiếp theo khoai lang, khoai tây, cà rốt. Sau khi mà chúng ta rửa sạch, chúng ta gọt vỏ, chúng ta thái miếng vuông lớn thì chúng ta đem ngâm với lại nước muối pha loãng cho nó bớt cái chất nhựa đi. Đó, ngâm khoảng cỡ 10 phút rồi chúng ta vớt ra, chúng ta để ráo nha ha. Riêng khoai lang và khoai tây thì chúng ta đem chiên sơ qua để mà khoai nó sẽ thơm hơn và nó không bị nát khi mà mình nấu nha, bởi vì nó được bọc một cái lớp của cái phần mà mình chiên sơ qua nó ha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi tiếp theo thì hành tây chúng ta gọt vỏ, chúng ta rửa sạch, cắt muối cao dày dày xíu ha, thưa quý vị, đừng cắt muối cao mỏng quá ha. Rồi. Tiếp theo thì sả thì chúng ta bóc vỏ ngoài khoảng 1-2 lớp rồi bắt đầu chúng ta cắt đầu cắt đuôi, rửa sạch rồi chúng ta cắt khúc khoảng 5 cm, rồi chúng ta dùng cái chày chúng ta đập dập cho nó tiết ra cái mùi thơm đó ha, thưa quý vị ha, của cây sả ha. Quay sang hành tím thì hành tím với tỏi thì chúng ta bóc vỏ, chúng ta đập dập, rồi sau đó thì chúng ta bầm nhuyễn nó ha, thưa quý vị ha. Đó, những cái bước thứ nhất là như vậy. Còn cái bước thứ hai đó là chúng ta ướp gà và chúng ta làm cái nước cốt dừa theo như tài liệu này trước nha ha. Thì chúng ta đem thịt gà đã được chặt thành miếng mà rửa sạch kỹ, lau khô rồi chúng ta bỏ vô trong tô, sau đó chúng ta cho thêm hành tím nè, tỏi bầm nhuyễn nè, bột cà ri nè, bột nghệ nè, cùng với các gia vị như sau: 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường, bỏ vô trộn đều nè ha, thưa quý vị, ướp khoảng từ 2 cho 4 tiếng để cho thịt nó ngấm gia vị ngàn, thưa quý vị, ướp càng lâu thì gia vị nó lại càng ngấm vào thì thịt gà thì nó lại càng tốt hơn thôi. Rồi quay sang nước dừa. Dừa thì chúng ta đem dừa nạo vô, chúng ta vắt lấy một tô nước cốt, rồi sau đó chúng ta cho vào tủ lạnh để chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi mà lấy tô, cái tô mà cốt dừa ra như vậy đó, thì chúng ta thấy cái lớp dừa béo nó nổi lên thì chúng ta vớt cái lớp dừa béo này ra để riêng vào một cái chén ha. Phần cái nước cốt dừa lắng dưới còn lại thì chúng ta pha loãng với lại khoảng 2 lít nước lọc ngàn, từ quý vị, nếu mà quý vị mà mua cái ngăn đông đá thì quý vị cũng có thể thực hiện được như vậy luôn ha, từ quý vị ha. Đó là cái phần dừa đó ha. Rồi, chúng ta vắt lấy nước như thế nào. Rồi tiếp cái bước thứ ba tiếp theo đó là chúng ta nấu cà ri. Thì chúng ta hãy làm nóng chảo lên rồi chúng ta cho dầu ăn vào, sau đó chúng ta cho thịt gà đã ướp vào 2-4 tiếng đó, chúng ta xào với lại lửa lớn cho cái lớp da ở bên ngoài của thịt gà nó săn lại nha, thưa quý vị. Rồi đem cái phần nước cốt dừa đã được pha loãng bỏ vào một cái nồi lớn, chúng ta sau đó chúng ta nấu sôi, rồi sau đó chúng ta đem thịt gà đã được xào sơ chúng ta cho vào trong nồi, chúng ta hầm với lửa liu riu. Và lưu ý là chúng ta phải nấu sôi cái nước dừa trước để mà tránh cho cái nước cà ri nó không có bị chua. Và khi mà chúng ta hầm gà thì chúng ta phải hớt bọt cho nó thiệt là kỹ nha, thưa quý vị. Và sau khi mà chúng ta hầm gà như vậy khoảng cỡ 30 phút thì chúng ta thấy thịt gà nó mềm á, thì khoai tây, khoai lang cũng như là cà rốt bỏ vào. Đó, chúng ta lấy thấy thịt gà nó mềm thì chúng ta cho cái khoai tây, khoai lang cũng như là cà rốt vào nồi, chúng ta lại hầm tiếp nó ha, thưa quý vị ha. Khi mà thấy khoai nó đã hơi mềm á thì chúng ta cho cái chén lớp dừa béo bỏ vô đó, đợi sôi thì chúng ta cho hành tây bỏ vô, rồi đun nhỏ lửa cho đến khi mà tất cả nó chín bở ra, thì chúng ta vừa chín bở tới thì chúng ta tắt bếp lại nha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi mình tự mình vô bếp mình thử coi ăn ngon không cho gia đình ha. thử coi cái món cà ri nóng hổi giữa một cái trời mà lạnh như vậy nè, nấu nồi cà ri này nha, chạy ra chợ Sài Gòn Deli cũng được, mua mớ bánh mì nữa về mình chấm bánh mì, hoặc là mình ăn cơm, hoặc là mình ăn bún cũng rất là ngon đó, thưa quý vị. Đó là một trong những cái món mà Hoàng Tĩnh muốn gửi đến cho quý vị, hầu quý vị trong cái ngày hôm nay, cho quý vị vui ha. Rồi đó là cái món cà ri gà để tăng thêm cho quý vị trong cái menu của mình. Là quý vị có thêm một cái món nữa rồi ha. Rồi biết sao bây giờ nữa đây. Cũng còn có một vài món nữa thưa quý vị. Rồi, thì Hoàng Tính xin được chia sẻ thêm cho quý vị tiếp một cái món nữa đi. Cái món này thì cũng rất là nhiều. Quý vị đồng hương của chúng ta khi mà đi chùa chiền này nọ đồ, nhớ lại cách đây cũng khoảng mấy năm, khi mà đi một cái ngôi chùa ở Garland, chùa Từ Quang, thưa quý vị, mà đón giao thừa cùng với lại những đứa em của mình, thì Hoàng Tính được cúng cái tiết trời nó cũng lạnh lạnh se se, thưa quý vị. Hoàng Tính được cái đứa em làm công quả ở chùa, có cho uống cái nước nước gạo rang, thưa quý vị biết không. Thì hôm nay Hoàng Tính có tìm được một cái tài liệu như vậy, thì chúng ta làm thử cái nước gạo rang này, uống thử cái như thế nào ha. Cách làm nước gạo rang vốn có nguồn gốc từ cái xứ sở Kim Chi, ngày nay thì công thức không còn là một cái bí mật nữa, mà nó đã được rất là nhiều những cái người làm bếp áp dụng. Ngoài việc là đẹp da, đẹp dáng, thì nước gạo rang nó lại còn rất tốt cho sức khỏe ha. Rồi, chuẩn bị cho nguyên liệu để làm nước gạo rang theo như tài liệu này: gạo nếp 30g, gạo tẻ 30g, sữa tươi nguyên chất 500ml, đường thì 100g, tùy theo thôi, thì quý vị muốn hoặc không muốn đường cũng được. Dụng cụ cần có thì chúng ta cần có chảo rang nè, rây lọc với lại cái cốc thủy tinh thôi, nguyên liệu chính để làm gạo rang. Và cái cách làm gạo rang Hàn Quốc là như vậy đó. Và cái bước thứ nhất là chúng ta vo cũng như là chúng ta rang gạo đi. Thì để làm cái nước gạo rang ngon thì trước tiên chúng ta cần phải vo sạch gạo. Thì chúng ta có thể vo chung cả hai phần gạo nếp và gạo tẻ chung, hay hoặc là vo riêng thì tùy ý. Vo xong thì chúng ta vẩy cho nó ráo nước ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta chuẩn bị cái chảo rang. Sau đó thì chúng ta làm nóng cái chảo lên. Và khi mà chảo nó đã nóng đều rồi thì chúng ta cho gạo vào, chúng ta rang với lại một cái ngọn lửa nhỏ. Thì trong quá trình rang này chúng ta cần phải đảo gạo cho nó đều tay, sao cho gạo nó không có được cháy nha thưa quý vị ha. Đảo bằng cái đũa thưa quý vị cho nó tốt hơn ha. Đó, rang gạo trong khoảng cả 10 phút thì chúng ta tắt bếp. Sau đó thì chúng ta đảo cái gạo này thêm khoảng 3 phút nữa thì chúng ta ngừng ha thưa quý vị ha. Rồi, sau khi mà rang thì chúng ta sẽ thấy một số những cái hạt gạo nó được nở bung ra. Màu sắc của cái nước gạo nó sẽ phụ thuộc vào cái màu của hạt gạo mà chúng ta rang. Nếu mà chúng ta muốn cái nước nó có màu vàng nâu thì chúng ta có thể rang già lửa hơn một chút, lâu hơn một chút nữa thôi ha. Ngược lại, nếu mà chúng ta muốn cái nước gạo rang nó có màu trắng thì chỉ cần rang gạo vừa phải thôi, ít hạt vàng đi ha, mà cái hạt trắng nhiều hơn thì nó tốt hơn ha thưa quý vị. Cái bước thứ nhất là như vậy. Cái bước thứ nhì, ngâm nước sữa gạo thưa quý vị. Thì chúng ta bắt nồi với khoảng 200ml nước lọc lên trên bếp và chúng ta đun sôi. Nước sôi rồi thì chúng ta tắt bếp, rồi cho 500ml sữa tươi vào, chúng ta hòa tan. Và khi mà sữa nó đã hòa tan xong thì chúng ta trút toàn bộ gạo đã rang vào, và sau đó thì chúng ta khuấy lên cho nó đều. Ngâm gạo với lại cái nước sữa trong khoảng 10 phút để mà cái hỗn hợp này nó ngấm. Thì cái hết cái thời gian trên thì chúng ta đặt cái nồi nước gạo lên trên bếp, rồi chúng ta đun ở cái mức lửa nhỏ nhất. Khi mà cái nồi sữa gạo bắt đầu có một cái dấu hiệu lăn tăn sôi thì chúng ta tắt bếp được. Và được cái bước thứ ba là chờ cho cái nồi nước gạo nó nguội bớt, thì chúng ta đem chắc toàn bộ cái nước gạo rang vừa thực hiện qua một cái chiếc rây. Sau đó chúng ta lọc bỏ cái phần bã và chỉ giữ cái phần nước thu được thôi. Thì lúc này chúng ta đã có được những cái ly nước gạo rang đúng vị rồi thưa quý vị. Thưởng thức cái nước gạo rang, chúng ta có thể chờ cho nước nguội rồi chúng ta bỏ thêm đá, hay hoặc là uống cái nước lúc còn ấm ấm nóng nóng cũng được. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể cho vào nước một cái lượng đường tùy ý theo khẩu vị của mình nha thưa quý vị. Đó là cái cách thức mà chúng ta làm cái nước gạo rang là như vậy thưa quý vị. Cái công dụng đối với sức khỏe thì cái bản thân nước gạo rang đã là một cái loại nước rồi, và chính vì thế thì chúng ta có thể sử dụng chúng như là một cái thức uống hàng ngày để mà thanh lọc cũng như là đào thải cái độc tố cho cơ thể cũng tốt thôi. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, cái nước gạo rang nó còn chứa rất là nhiều những các loại vitamin, những cái loại khoáng chất. Do vậy khi mà nó đi vào cơ thể thì chúng sẽ góp phần đảm bảo đầy đủ cái hàm lượng dinh dưỡng cho mỗi ngày và giúp cho chúng ta cảm thấy một khỏe khoan khoái hơn thưa quý vị. Nó có công dụng là làm đẹp nữa theo như Hoàng Tính được biết đó thưa quý vị. Thì thử xem coi ha thưa quý vị đó. Tại vì cái nước vo gạo cũng rất là tốt nha thưa quý vị ha. Cho nên Nếu mà để ý thì chúng ta sẽ thấy được những cái công dụng của cái nước vo gạo hay hoặc là cái nước gạo rang này mà Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị đó. Chúc quý vị sẽ thành công trong cái món thứ hai này. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn đầu năm của Hoàng Tính. Chúc quý vị sẽ thành công, vui vẻ, an lành và sức khỏe đến với quý vị cũng như là với gia đình quý vị nha. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.